anh em chúng ta được về tụ nơi đây toàn là chuyện không ngờ được tái ngộ nơi đất khách quê người, nhưng mà sống trong sự liên kết để chứng tâm cho mọi người rõ ràng là chúng ta từ nơi nào đến đây rồi chúng ta sẽ trở về đâu. Và chúng ta đã qua mọi trạng thái, bây giờ chúng ta thực hiện cái pháp này để trở về với mọi trạng thái là chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh vô vi, tiến hóa vô cùng. Vì người thế gian còn chấp ngã cho nên bị kẹt ở trong một cái trí và giữ trí. Nói ở đời tại sao không có trí lấy gì sống, nhưng mà trí đó là nhân gian tạo. Rồi cái trí nó không hướng thượng thì nó không có trở về hư không bất diệt. Cho nên nó tự đọa và làm những điều nhằm thấy rằng hữu ích, nhưng mà ngược lại thì vô ích. Tới tuổi tóc bạc mắt lờ mới thấy rằng đi lầm được lạc lối. Mỗi mỗi chúng ta xuống đây đã học và đã tu từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Nhưng mà chúng ta không chịu đi sâu vào hoàn cảnh, nhưng mà hướng về ngoài. Cho nên chúng ta quên cái khả năng sẵn có và sự sáng suốt của bên trong. Đúng theo lời giảng của Đức Phật, nói rằng Phật thích tâm. Nhưng mà người thế gian ai đâu có hiểu Phật thích tâm là cái gì. Tới ngày nay Thượng Đế giáng xuống thế gian để cho biết rằng các con dứt nơi ta mà ra và các con sẽ là bạn. Thì hiện tại chúng ta đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta là một thượng đế. Mà không trở về với mọi trạng thái, lấy gì có định tâm, lấy gì có sự sáng suốt, lấy gì có sự khai triển hòa đồng cho cả càn khôn vũ trụ, đem lại sự đại đồng cho nhân gian. Vì sự nhầm lẫn và sự cố gắng sai lầm hướng ngoại của mọi người khởi nghĩa cách mạng, nhưng mà không biết cách mạng đó. Chúng ta là một khối tự phát tâm và tìm hiểu nguyên căn của chính mình và đứng lên từ cách mạng lấy mình. Cách mạng bản thân để tìm hiểu nguyên căn, cái gì tôi có trong này, tại sao tôi theo đuổi bên ngoài, tại sao ngoài sự theo đuổi kích động và tôi cho là đúng nhưng mà ngày nay đều là thất bại, hỏi những cái thức tôi ở đâu. Cho nên các bạn phải trở về với sức đi. Biết được cái hành trình học hỏi của chúng ta đã và đang học, sự quý giá đó vô cùng. Và sự quý giá đó chúng ta nên vun bồi và tiến tới, đừng sợ sệt vì đời động loạn mà nó lôi cuốn cho chúng ta trở lại cái con đường tăm tối, thì không bao giờ chúng ta giải quyết được. Vui thường nha. Cái bóng đèn để dưới bàn chỉ rọi phạm vi eo hẹp thôi, treo lên plafond thi, treo lên trần nhà thì cái đèn đó nó sẽ rọi cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta là người Việt Nam thấy rõ chúng ta đã có một cơ hội giải nghiệp, chính Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta có một cơ hội giải nghiệp rõ rệt. Mọi người đã tranh đấu trong sự sống mấy chục năm muốn có một sự sống an lành về tuổi già, nhưng mà ngày nay tại sao phải bỏ ra? Và khi bỏ ra đi rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta thiếu tình thương, vắng tình thương, không biết thực hiện tình thương, chả thấy tình thương. Bây giờ chúng thấy rõ rồi, dồn lại cái bản thân chúng ta già nua rồi, một đống kinh nghiệm, một trăm đống sách vở, đống kinh vô tử mà chưa có lúc nào chúng ta chịu đọc. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp để cho bình tâm đó. Kinh vô tự đang nhắc chúng ta là từ hành động một, từ tư tưởng một, để cho chúng ta dẫn tiến chúng ta siêu phàm, để hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của tâm linh của chúng ta là vô cùng. Hỏi lấy gì làm bằng chứng xác nhận sự vượt? Chúng ta gian sanh xuống thế gian trong bản thể eo là bất đồng trong sự tự do, vì phải nhập lớp học trần trực tại thế gian. Mọi người ạ, học qua, chúng ta đã qua từ giai đoạn một bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu khó khăn để học thành tài chúng ta đã qua. Ngày nay được nghe ánh sáng cho chúng ta thấy rằng chưa có gì. Cho nên cái thức chúng ta phải mở thêm được trở về của nội tâm căn bản của chính để thấy rõ rằng mảnh đất linh địa của Việt Nam rất eo hẹp, của quý chôn dưới đất chưa có siêu vượt hoặc nào để được chuyển kỳ lạ. Cho nên các bạn là người văn, người có nghiên cứu và thấy tất cả những gì của quá khứ và hiện tại của tâm linh. Chúng ta ra đây nếu mà không biết phần hồn chúng ta là vô tận thì chúng ta cảm thấy bơ vơ. Nếu chúng ta thấy rõ chúng ta là thượng đế của tiểu vũ trụ và chúng ta là đấng vô cùng tiến hóa từ kiếp này sang kiếp khác, nếu chúng ta hướng thượng, ta trở về Phật tánh rất dễ dàng và khai thông tất cả những nẻo hóc đã kẹt. Cho nên sách kinh lời dạy nhất ly thông vạn lý minh. Cho nên các bạn đã có một cái pháp rất may mắn, trụ đánh trên bộ đầu, niệm Phật trên bộ đầu, hoàn toàn tập trung lên ngũ quẩn để giai thông hòa hợp với cả không vũ trụ, đạt tới sự vô cùng hư không sang suốt, mới đem lại cái mảnh đất này hòa bình thương yêu. Và chúng ta sẽ được chọn trở về một nơi đậm loạn nhất, tham lam nhất, từ chế độ này cho chế độ khác, đều tham từ trên đầu xuống tới ngón chân cái. Ngày nay chúng ta không còn dùng những cái thức đó nữa, chúng ta thấy đều là thất bại. Cho nên chúng ta phải trở về với sự sáng suốt vô cùng anh hùng của những vị đã để lại cho chúng ta những hình ảnh của thế gian, để lại cho chúng ta một tâm linh anh hùng vô cùng bất diệt ở mảnh đất eo hẹp chúng ta đã học sẵn, nhưng mà chúng ta thiếu được. Ngày nay Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội ly hương, xa gia đình, xa anh em, xa con cái, cũng không khác gì Đức Thích Ca trong lúc phong phú giàu có ra được tu, và để xây dựng lại tình thương đời đời bất diệt từ một người giàu có quý tử mà trở nên một người bần cùng nghèo khổ. Rồi ngày nay Ngài có tất cả thế giới, không thể từ bỏ Ngài được. Nhưng mà Ngài không phân biệt kẻ cao người thấp, Ngài đã cho biết rằng Phật đích tâm các con, nếu các con chịu đi các con sẽ trở về. Trong cái phương pháp công phu này, do sự ngu muội của chính tôi mà tôi thực hiện, tôi tìm ra. Tôi tìm, lúc tôi tìm Đức Thích Ca là tôi tìm cái ngu muội và tôi chấp Đức Thích Ca là ngu. Ngày nay tôi mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã thực hiện trong cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tôi thấy tôi ngu hơn. Sử dụng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng chê Ngài luôn trong lúc đó. Nhưng mà tôi phải tìm. Tôi là con người chê và phải tìm. Cho nên tôi mới thấy rõ rằng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật của các quốc gia không phải Nam Mô A Di Đà Phật để xoa dịu làm người, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật trong khoa học tiến hóa thì vô cùng và sinh suốt vô cùng. Cái đó là một khối siêu văn minh của tương lai sẽ sử dụng để phá mê phá chấp của nội tâm mà hòa đồng với nhân loại, mới thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế. Tất cả côn trùng vạn vật cũng đồng trong một nhịp thở và trong một tình thương. Cho nên chúng ta không còn xa lạ với nhau nữa, không còn cảnh huynh đệ tương tàn, và không còn đòi hỏi sự công bằng. Chính sự công bằng chúng ta đã có trong nội tâm. Chánh trị của Thượng Đế cao cả vô cùng để đem tới quả địa cầu này, tới quả địa cầu kia, tiến tới đại đồng thức giác. Tại sao chúng ta không thực hiện? Chúng ta lấy cái sự trơn chánh của Ngài để sửa mình, ảnh hưởng người khác. Đó là cái hạnh hy sinh vô cùng tiến hóa. Vì chúng ta thấy hồn ta bất diệt, không còn bị chết, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Mọi người đã ý thức rõ. Cho nên tôi mong rằng các bạn thực hiện và lập hành trong ý chí sáng suốt hơn nữa, do sự học hỏi, để các bạn kiểm điểm Thượng Đế đã ban cái ân huệ cho các bạn học hỏi, để tiến về nguồn cội, chứ không có Phật học hỏi để hưởng thụ ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc tới tuổi già rồi các bạn thấy các bạn đã hưởng được cái gì, uống một giọt nước cũng phải trả lại, không có gì đem đi được. Tới giờ phút lâm chung 10 ngón tay cũng chẳng nắm được một cái gì, thấy rõ hết rồi. Cho nên chúng ta phải dũng tiến trong không mà có, đời đời bất diệt, đời đời chúng ta có. Cho nên học thức đã đưa chúng ta tới một cái cảnh suy xét sáng suốt, và đến nhận định con đường đi chúng ta phải đi, nhưng mà không phải nghe xuôi để đi, nghịch lại để tìm lối đi, tìm hiểu cho nó ra kỳ được. Khoa học bây giờ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ lấy cục đá mà họ đập ra rồi họ cũng chế được cái chất lượng để cung ứng cho quần chúng. Huống hồ gì trí óc chúng ta không khám phá ra một cái gì siêu diệu vô cùng. Văn minh của Đức Phật đã có từ bao nhiêu năm nay, Chúa đã có từ bao nhiêu năm nay, mà chúng ta bị lầm than và ngu muội rồi kẹt ở trong sự thương mại hóa, rốt cuộc rồi cũng đi bằng tay không. Người Việt Nam chứng minh rất rõ ràng, tiền bạc của các bạn ở tại Việt Nam làm ăn khá giả, xài 10 kiếp không hết, nhưng mà cắm đầu đi làm tiền rồi lắng người này ép người nọ, dùng thế lực đủ thứ. Rốt cuộc ngày nay các bạn thấy rằng cái chuyện va view đó không có lợi ích cho tâm, thì chúng ta thích nhé. Nhờ những bài học đó chúng ta đi trước những người đang cho là hưởng thụ ở trên thế giới bây giờ. Và chúng ta dám xưng rằng nếu người nào tu dũng tiến học cái đại dũng của Vô Vi thì người đó sẽ lãnh đạo tinh thần cho những người còn mê muội tại thế gian. Chúng ta đem khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế để xâm chiếm tất cả những tư tưởng ở hoàn cầu còn mê muội, để cho mọi người thức giác khí giới của Thượng Đế cứu cả hai. Khí giới của không Thượng Đế không giết một và cứu một. Cho nên các bạn đừng lầm con đường chánh trị tại thế đặt ra mà đâm râm mê muội rồi ăn năn không kịp. Các bạn thấy chúng ta được nhiều mưu lược giết người này giết người kia, rốt cuộc ai chết đâu, cũng còn luân hồi. Dân chúng ta càng ngày càng đông, và người Việt Nam đã thấy rõ rằng những cuộc cầu hồn cũng có trở về mách lại những chuyện gì, những chuyện giao du địa ngục cũng về mách lại cho chúng sanh phải ăn năn hối cải, phải hướng thượng để thực hiện một công trình xây dựng siêu văn minh của tương lai sắp đến. Sau một cơn đụng chạm của vật chất trong ngu muội rồi mới trở lại sáng suốt. Bây giờ chúng ta cũng đã đụng phải với sự ngu muội về tiền tài quyền thế, thì bây giờ chúng ta sớm lui lại một bước để trở về với căn bản sáng suốt đời đời của chúng ta đã và đang có. Các bạn đang thực hiện này là chuyện cũ, không phải là chuyện mới. Nhưng mà các bạn bị lâm vô trong bóng tối thì các bạn thấy ánh sáng, tưởng là ánh sáng là mới. Không, ánh sáng được của bạn có, các bạn mới tiếp được ánh sáng kia. Cho nên các bạn gọt bỏ đi, càng tu càng giải nghiệp, càng tu càng tiến tới không động vô vi ở chỗ đó. Các bạn sẽ dùng thanh khí điển để hóa giải lục căn lục trần và vạn linh trong cơ thể, và để cho nó hòa hợp với sự sáng suốt, và nó tiến lên hào quang vô cùng bất diệt của chính nó, thì lúc đó bạn mới thật sự là người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Lúc các bạn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rằng các bạn là một học viên của càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần mặc áo cũng đang thiếu nợ quần chúng, và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là con người, có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông. Còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã và đang tu, làm cha mẹ, làm con em vì sự sống. Đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là thầy để giáo dục các bạn. và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn, và để tự mình cương quyết dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh, và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càng khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng khó đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang rung động. Đó. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản. Không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về nữa. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thương chay mắt thánh nữa. Không còn xa thực tế nữa. Và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa. Và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà những cái sáng suốt chính của mình đã có và cống hiến với mọi người. Cho nên ngày nay ta có cơ hội ai hữu vô vi hiện. Là anh em ngồi lại để làm gì? Để giao cảm, để bàn luận, để tìm lối thoát cho chung. Và trong lúc bàn cãi cũng có sự gây go. Rồi một hồi chúng ta tưởng bề trên thấy có giải pháp, là cái người truyền pháp cũng phải học như người thọ pháp mới thấy rằng công bằng của đạo pháp. Chứ không phải ông thầy dạy mà người kia học đâu. Thiên liên bề trên, trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt chiếu qua vô vi luôn luôn thường trực. Không phải đợi tới xin cầu ẩn mới có sự. Cho nên ngày nay tôi đến được ngộ các bạn như năm qua tôi đã hứa. Ngày nay thật sự cảm ơn để đã cho tôi được tới đây cảm để ngộ các bạn. Theo lời hứa của tôi những kỳ trước ở đây 3 ngày, ngày nay cho tôi ở. Rồi một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một cơ hội, một cái duyên lành để tái ngộ trong sự bất ngờ ở trong nơi vinh quang. Chắc chắn là người Việt Nam đã sống trong cảnh bất ngờ và sẽ tai ngộ. Các bạn nên tin điều đó. Chúng ta đâu có ngờ ngày nay chúng ta ở trên đất nước. Giàu có hơn xứ của chúng ta nhiều lắm, ngày nay chúng ta được ngồi đây. Không có miếng mảnh giấy lộn mà đi khắp thế giới. Hỏi chứ ai đã làm điều. Siêu diệu vô cùng, cho nên nhân dân chúng ta được học. Không nhiều thì ít. Do nghịch cảnh và nó phải học cái kiên nhẫn để nó tiến qua, không còn sống trong ỷ lại nữa, rồi sau này mới về đóng góp xây dựng trong cộng đồng người Việt. Trong kỳ 3 sắp tới, do hội liên quan, tâm thức của chúng ta có thể trở nên tiên phật, không phải làm người phạm mãi mãi đâu các bạn đừng lo. Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Biển giới thể xác này không phải là thể xác của bạn. Mắt này không phải mặt của bạn. Hình này không phải hình của bạn. Bạn có hình đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Bạn tin nơi tôi nói. Trước kia người ta nói có máy bay bay trên trời, chẳng có ai tin. Nhưng ngày nay có máy bay đã bay trên trời rồi. Tôi đã nói các bạn tươi đẹp hơn cái mặt của các bạn bây giờ. Mặt các bạn là mặt giả, không phải mặt thiệt. Xác các bạn là xác giả, không phải xác thiệt. Các bạn lấy kiến hiển vi xem thì thấy rõ. Đó là lời nói chân thật. Chính tôi đã đạt và tôi đã thấy. Tôi thấy công chuyện tôi. Tôi thấy nhiệm vụ của tôi cũng như nhiệm vụ của các bạn ra đây. Cảm động lòng những người đã bác. Thượng Đế gửi các bạn. Gửi người đau khổ đi khắp các nơi. Để làm gì? Tại sao Chúa phải gửi? Vì Chúa đã kêu mọi người tìm Chúa mà không tìm. Cho nên tìm Chúa trong người đâu. Người Việt Nam đã làm lấy biển cả làm nhà thờ, đã cầu nguyện thành công đến tên các nơi và chuyển động tâm linh của mọi người. nhà thờ của người Việt Nam rất lớn rộng. Chùa chiền của người Việt Nam rất lớn rộng. Ý chí của người Việt Nam bất diệt vô cùng. Khổ thật, nhưng mà còn hưởng sốc trong lễ sống. Để hàn gắn lại những sự đổ vỡ trước kia và sự thương yêu, để thực hiện sự thương yêu theo lời kêu gọi các tôn giáo để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôn giáo nào cũng tốt, mà do người chịu thực hiện. Chúng ta mới thực chất trong tâm các bạn, kẻ mến thánh, người mến thần, kẻ mến Phật thiên đều khác nhau tùy theo trình độ và thiên hóa. Cho nên các bạn phải giữ cái thức đó, và để vun bồi cái thức đó, thừa võ quá văn, không nên liên tục theo đuổi đuổi con đường võ bị mà mất cả tâm hồn. Chúng ta sau này không dùng võ nữa, nhưng mà dùng văn khí giới tình thương và đạo đức. Rồi các bạn mới thấy rằng cái câu bất chiến tự nhiên hành sẽ về với mảnh đất yêu thương của chúng ta. Lời nói tôi đây, cái cuộc di dân là tôi đã nói trên 10 năm, còn di băng, còn đủ thứ. Thì ngày nay chúng ta có cuộc di dân của Thượng Đế. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban tâm linh sáng suốt cho những nhà truyền giáo, kêu gọi mọi người phải ý thức nó là con của Thượng Đế. Con là cha, cha là con, phải thực hiện xứng đáng hơn. Không nên mê muội và trì trệ. Cố gắng thực hành. Mọi trạng thái là ta, ta là mọi trạng thái. Hôm nay duyên lành đến với chúng ta, anh em Nam Châu Việt Nam, trong tình thương và đạo đức quý mến, chúng ta phải càng thực hành nhiều. Cảm ơn. Nói thiệt, tôi ở Houston, cái tổ chức của anh Triệu Hòa thì ban đầu tổ chức cũng đăng báo này kia kia nọ, nhưng mà không hy vọng gì có bao nhiêu người nghe. Mà giảng đạo tại vũ trường, có cái ông đó, ông biết đạo, ông tới ông nói tôi rất cảm động, rất đau thương cho ông Tám giảng đạo nơi vũ trường. Tôi nói vũ trường là nơi tu đó anh, tôi là người tu từ trong vũ trường mà ra, tôi tới vũ trường để được giảng đạo. Thì trong lúc đó họ họp về chánh trị, lo la ông sụp. Đằng này chúng tôi tới giờ, chúng tôi vẫn nói có mấy câu hút hết tất cả bên đâu qua. Thành ra nói đâu có mấy người mà tới mấy trăm người được dự thính. Mọi người thức giác và cảm động vô cùng. Thành ra tôi phải làm việc tới nửa đêm 1 giờ, 2 giờ kia. Họ quý mến và họ đến gặp tôi, không làm sao được tôi. Thì cái chuyện bề trên sắp đặt, chính anh Triệu Hòa thấy cũng thất vọng. Bởi vì mình mượn cái vũ trường mà họ họp họ cãi hoài, họ không ngưng. Thì chừng nào mới tới giờ mình nói chuyện? Nếu trễ nữa thì nó nhảy đầm, thì lấy gì mà nói đạo? Tôi nói không sao, tôi đứng ngoài này tôi nói một chập người ta cũng chạy ra với tôi. Tôi nói sơ sơ là ta chạy ào ào, nó thôi rủ ông Tám vô chuyện một. Tôi nói một hồi thì từ bên kia qua hết, cái kia nó phải giải tán, trả lại tự do cho mình. Rồi tôi nói tất cả cho những người chánh trị đã nghe hết, mọi người đều quý mến. Và họ thấy cần phải đi theo cái ánh sáng, họ cho là ánh sáng mới. Nhưng mà tôi nói đó là cái ánh sáng cũ rích của bạn mà bạn đã bỏ quên. Bạn có căn nhà mà bạn đã bỏ căn nhà, bạn ra đi ta bà. Ngày nay người ta nói căn nhà, bạn có điển Quan Âm chiếu rồi bạn trở về. Khi bạn trở về thì bạn gặp trở ngại, bạn phải cắt cỏ, bạn dọn nhà, bạn mới về cái vị trí thanh tịnh. Cho nên bạn đã có căn nhà quý báu từ lâu, cho nên các bạn không nên bỏ uổng lắm. Giang tu, đây rồi, sau những lời chấm dứt của tôi, các bạn được cơ hội nghe lại những con băng tôi giảng tại Christop.
Quốc tu phải cắt cái chùa đừng có dột, cái chùa mới có thủ tục. Thì bây giờ chúng ta lập cho cái cơ thể chúng ta cũng như cái chùa, hay là cái nhà thờ, đâu đó cho nó vững, cũng như là một cơ thủ. Vì lẽ đó, các bạn phải học về sức khỏe cho thật. Đừng có mơ tưởng tôi phải làm như ông Thánh, làm như ông Phật. Cái chuyện đó từ từ đi tới. Ông Phật là quân bình, hiểu bề trái cũng như bề mặt, anh phải thức mở. Cái đó là còn riêng nữa. Cái học khóa đó nó còn gây gắt hơn những cái hành động chúng ta làm đây. Mà cái dành hành động này là lập lại trật tự trước, rồi cái kia sẽ chuyển điểm và dạy cho tâm của người thích. Nhiều người hồi nào giờ không biết làm bài thơ cao siêu, nhưng mà tâm thức nó làm được bài thơ cao siêu. Thì là vì nó đã có trật tự. Cho nên người mới tu không nên vội. Mỗi người ở thế gian đã có nhiệm vụ, mà chỉ thiếu trật tự mà thôi. Chúng ta lập lại trật tự trước, có sức khỏe từ từ đi tới. Tu nhất thiết, ngộ nhất thờ, một chút xíu là minh liệt, nếu mà trật tự đầy đủ. Còn trật tự không đầy đủ, vô trong trường học thì cứ buồn ngủ không, thầy giảng cho thầy mà mình cho mình ngủ, là mất trật tự. Cho nên chúng ta phải lập trật tự, tỉnh táo, lúc họ nói gì, con tách liền. Bởi vì mình khai thông được cái tiểu thiên địa này, thì mình hiểu sự tương đồng của cả các con vũ trụ. Thì ông kia nó cũng như mình, nhưng mà nó hiểu mới chỗ đó thôi, mà mình hiểu hết thì mình đem về mình lập trình độ của đối phương, mình học còn mau hơn cái người mình đang ngủ. Cho nên các bạn học được cái pháp này, các bạn đi học. Ở đời phải học, cho đến cái tôi tu thì tôi không học, tôi tu tôi không làm việc, tôi tu tôi làm biến. Và đó là không ai sai. Tu để có sức khỏe, học và phục vụ gia đình trước hết. Thực hiện tình thương và đạo đức, học nhẫn. Trong gia đình nhẫn không được, ra ngoài đường người ta không có tài. Đó, cho nên trong gia đình có nghịch cảnh là có ông thầy ngay ở trong nhà. Đang dạy mình học, mình phải học. Còn nếu mà mình không chịu học mà đi ra ngoài học là hư. Đối với cha mẹ bất hiếu không được. Làm sao biết nguồn cội? Có cha mẹ mới có mình. Có huynh đệ mới có tương giao. Thì mới kêu có chỗ nào, có nơi học hỏi. Thì không nên hỗn loạn, mất trật tự. Thì lúc đó con người chúng ta trầm tĩnh như vậy đó, học bất cứ khoa nào cũng chịu hơn. Mà mau học một hiểu mười. Vì chúng ta chịu giữ trật tự. Còn chúng ta tu mà gia đình hỗn loạn, chúng ta không ảnh hưởng được. Và chúng ta dùng ý chí bằng tiện để đối phó với người trong gia đình mà không học nhẫn, thì làm sao chúng ta có sự thành công? Mà sau không sự thành công đó không có thì cái phần hồn bị đọa. Cho nên cái trật tự trong ta để ảnh hưởng gia đình, trước tiên nhờ nghịch cảnh chúng ta mới học được nhẫn. Học xong chữ nhẫn mới học được từ bi. Muốn cứu dân phải biết cứu mình. Muốn giúp đỡ thiên hạ phải biết giúp. Chưa có trật tự chỉ nói vậy không làm đúng. Chắc chắn bảo đảm được các bạn như vậy. Mảnh đất Việt Nam đã qua bao nhiêu trào lưu. Tổng thống hứa với nhân dân nhiều lắm rồi. Không ông nào làm được gì hết. Thế đó chưa? Phân tách để hiểu. Cũng là con người như chúng ta vì mất trật tự. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự. Để chúng ta sẽ cảm tác với người lãnh đạo ở tương lai. Người dân không có trật tự, một ông tổng thống có trật tự cũng vô dụng. Thấy chưa? Toàn dân phải có trật tự thì mới cảm tác được với tổng thống. Cho nên tổng thống mới ngồi yên được. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta hiểu và muốn giữ nước và muốn thương yêu người chúng ta phải lập trật tự. Cho người ta nói đường mình làm ngã. Ông đó bây giờ có ông tiên xuống thế mà ông làm tổng thống thì nó cũng thất bại à. Vì ở dưới nó không chịu hợp tác. Cho nên mỗi người đều là ý chí của một lãnh đạo quốc gia. Trước hết chúng ta phải lãnh đạo tiểu thiên địa này trước. Ông trời cho cơ hội để tự lãnh đạo. Mà không chịu lãnh đạo cái này thì không biết lãnh đạo gì. Thấy chưa? Cho nên các bạn lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa. Các bạn là của quý của đất nước. Không bao giờ làm mất trật tự. Thì việc gì cũng trôi chảy và không bị ngoại xâm. Nhiều người bây giờ than mất nước, mà cái thằng nào lấy nước? Toàn là con nhà giàu đồ này kia cái nọ, con có quốc gia trước đi lên kháng chiến rồi bây giờ làm cộng sản rồi về lấy nước. Người của mình không à? Tại vì mất trật tự, và người bị lợi dụng cũng mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại cuộc đời mới, mọi người phải có trật tự trong nội tâm trước, nhất định phải thật. Còn sáng suốt là xây dựng cho chung, mà thiếu sáng suốt là làm loạn hết. Thấy chưa? Cho nên các bạn tu thiền hữu ích vô cùng, kinh tế hữu ích, quân sự hữu ích, chính trị hữu ích, sống trong lễ sống, tình thương và đạo đức, không hướng dẫn người ta đi sai quay, không lợi dụng một ai. Mình biết sự hình phạt sẽ đến với mình, không bao giờ dám lợi dụng. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có bị mất. Chúng ta còn đây, còn nước, còn trời, còn xa là còn thái bình. Tôi nói một ngày chuyên tâm dạy được không? Tất cả những người ra đây còn trời, còn đất, còn ta sẽ có thái bình. Nhưng mà có cơ hội cho các bạn tiến đồng, vua cũng như dân ở tương lai. Không có phải vua cách biệt hơn đi không? Cũng học trật tự như dân, dân học trật tự như vua. Nước chúng ta hùng mạnh và lãnh đạo tinh thần thế giới. Thấy rõ cái đường lối tu tập của sự bế an. Các bạn cũng thức giác điểm đó, bạn mới là học viên của cả các cùng. Thì đi đến đâu các bạn không bị mất đi. Và các bạn sẽ có đầu óc sáng tạo để tạo ra những cơ cấu bọn. Qua lời nói, qua hành động, qua sự thực tập, ảnh hưởng mọi người. Chứ không phải nói ào ào là không làm. Bây giờ người Việt Nam 16 tuổi vượt biên ra đây muốn gạt nó cũng khó, nó biết. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho người ta thấy cái đó là đúng. Thì cộng đồng người Việt sức mạnh là con rồng của thần đế. Chỉ có người tu mới lập cơ sở mới mà. Còn người không tu mất trật tự, cái gì xảy tới họ tự sợ họ chạy trước. Còn mình tu còn thượng đế còn ta, thì lúc đó tinh thần cũng được. Và chúng ta chỉ tình thương và đạo đức cho hồn chúng ta cao. Đó, cho nên cái chuyện thú ích từ kinh tế quân sự, cái khóa này là tròn khóa cho mọi người. Đừng chê tôi già, tôi không được. Đừng chê tôi già, không có thì giờ phục hồi xứ sở. Nhưng mà già ở một kỳ vọng lập lại trật tự rồi, một lời nói là hướng dẫn biết bao nhiêu người tránh cái tai nạn đau khổ. Chứ không phải học võ đánh bụi bụi đó rồi đánh được ăn ẩn hổ nang được cường hồ. Có võ thiệt giỏi cho một mối kiếm cắn cũng chết. Nhưng mà ý chí nó khôn ngoan, kế hoạch nó sáng suốt, nó biết an bài, thì từ vải chuyển thành hắc. Thấy chưa? Thì mình phải răng tù để thấy rõ. Tôi 59 tuổi, không biết ma chết, móc chết, nhưng mà tuổi trẻ sẽ đứng ra lập lại trật tự cho chính mình, và để sống trong một cộng đồng tốt hơn của tương lai. Thiên định thì chúng ta đã đau khổ nhiều, cũng đấy là điêu luyện nhiều và giáo dục nhiều, mà chúng ta không lĩnh hội được, thì chúng ta tự hủy lên phần hồn. Cho nên cái phương pháp công phu này là chỉnh tề để các bạn có sức khỏe để làm. Ở xứ sở người ta phải giữ lấy trật tự ôn hòa để học cái khôn ngoan tốt đẹp, gương lành cho mọi người. Thì nhiên hậu mình về xứ mình phải xây dựng tốt đẹp. Còn ở xứ người ta giúp đỡ mình là tình thương và đạo đức. Mình nghịch lại được tự trùng sân ngay tập, thì mình là người mất. Thế chứ? Nếu chúng ta ổn định, không bao giờ chúng ta mất. Nước ở đây thường đến tròn, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, biến cái cơ thể ô trượt này trở thành một cái xa vệ của thông minh sáng suốt, sống trong lễ sống hòa bình của nhân loại. Ngày đó sẽ đến, sau khi thử thách vật chất rồi sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ đến. Bây giờ các bạn chịu tu, các bạn thấy rằng Thượng Đế trong bạn, thì lúc nào các bạn cũng có lâm thần thông. Đừng có lo nghe lung tung rồi cố tâm, giữ chắc tự đi, một ngày nào các bạn sẽ được yêu thương sinh đáng hơn, trường tồn bất diệt. Cái cảnh đó nhân loại phải đi tới, khoa học đang ao ước và muốn đưa con người đi tới chỗ đó. Chúng ta có cách lập lại trật tự, chúng ta nên làm. Rồi mỗi người sẽ nảy nở một sáng kiến, rồi sẽ cống hiến cho cộng đồng nhân loại để đưa con người giải thoát trước khi chưa giải thoát. Chưa chết, phải giải thoát trước mới thấy rõ nguyên căn của chính mình, mới thật sự ổn định. Cho nên Đức Ca không cỡ mạng với xác, nhưng Đức Ca cũng không mạng. Chém ngài không chết, là dám ra rừng cột ăn cũng ngại không chết bị hồn ngài bất diệt. Thì Đức Ca đâm đinh hồn ngài, chuyên tộc ở nội tâm. Chúng là mình bắt chiếc kỳ nhiên anh hùng từ thể xác như chúng ta. Để đi tới thì sự vật chất tâm. Cho nên đòi hỏi sự cũng các bạn phải làm đúng những cái gì tôi đã làm, và tôi đã thực hành, và tôi đã qua những chữ thí nghiệm của bác sĩ coi đầu óc tim gan tỳ phế thận của tôi. Ngày nay tôi 59 tuổi, tôi vẫn nói chuyện với các bạn bất cứ giờ một ngày, nhiều giờ cũng không mệt. Làm việc tới 1-2 giờ kia vẫn mệt. Do đâu tôi có sự thay đổi? Nếu một người thường mà làm như vậy không được. Cho nên luồng điển vô vi quan trọng. Các bạn mới thấy rõ rằng có bề trên độ chúng ta mới có được cơ hội để làm việc nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta không cần biết bề trên, thiếu gì tỷ phú, ăn nhiều chút cũng không được, mất ngủ cũng không được, nhiều chuyện không chịu nổi mà chúng ta đã chịu. Tôi tin tưởng các bạn đã chịu không nhiều, đã chịu nổi nhiều. Rồi lần lần các bạn tin rằng phần hồn các bạn là vô cùng, các bạn sẽ đến đây được. Đừng có cho là phần hồn chúng ta thuộc. Chúng ta là vô cùng thì chúng ta mới cứu độ khi sanh. Nếu chúng ta hữu hạn thì chúng ta chỉ tìm cách ăn cướp của thiên hạ thôi. Sợ thiên hạ và ăn cướp nhưng mà rốt cuộc cũng không xong. Đó, chúng ta sẽ ngồi bộ. Còn chúng ta vô cùng, chúng ta chỉ giúp đỡ. Các bạn tu và các bạn sẽ thật sự bố thí, luồng điển các bạn dồi dào. Trong lúc thanh tịnh, các bạn sẽ gỡ điểm chuyển lành cho tất cả mọi người. Cái đó là việc thật sự bố thí. Các bạn gắn hành đúng một cái phương pháp tôi đã và các bạn đã và đã. Các bạn đã thấy có kết quả rồi, nên nắm đó mà đi tới. Rồi một ngày nào đó rồi các bạn cũng như tôi sẽ đóng góp các nơi. Chúng ta sẽ đi các nơi từ thế giới về đánh thức tâm linh của mọi người với cái lời nói thực hành không bạo động, và trở về thật sự, thật sự sáng suốt của chính mình. Còn hòa hợp với cái đại tự nhiên của các thực. Rồi xong rồi ha, cảm ơn các bạn.